cư năm nay, hai chú Sa Di, Viên Từ và Minh Hạnh được phân công cúng cháo thí thực buổi chiều. Nhiều Phật tử thắc mắc tại sao phải cúng cháo mà không cúng cơm hay cúng món gì khác, nên bài viết ngắn này hy vọng sẽ giải thích đôi điều về lễ nghi đặc biệt này. Cúng cháo hay cúng thí thực cô hồn là một phần nghi lễ rất quan trọng trong đời sống của thiền môn theo truyền thống của Phật giáo Đại Thừa. Tại sao phải cúng cháo? Vì cháo ở đây được cúng cho cô hồn sống lang thang trong cõi giới trung gian, cõi giới ngạ quỷ, do ác nghiệp đã gây tạo đời trước, mà kiếp này phải bị đọa vào làm loài ma đói, quỷ đói, với thân hình xấu xí, cái bụng bằng cái trống, nhưng cần cổ chỉ nhỏ bằng cây kim, không thể ăn uống gì được, chỉ húp được nước cháo mà thôi. Nghi thức cúng cháo bắt nguồn từ lúc Đức Phật còn tại thế. Căn cứ theo bản kinh Phật thuyết Cứu Diện Nhiên Ngạ Quỷ Đà La Ni Kinh, trong khế kinh này ghi rằng: Tôn giả A Nan, thị giả của Đức Phật, đang tọa thiền trong đêm khuya vắng, khoảng canh ba chợt thấy một con quỷ đói với một thân xác tiểu tụy khô gầy xấu xí, mặt cháy xám, cần cổ nhỏ bằng kim, miệng phun lửa, bước vào cảnh báo rằng ba ngày sau ngài A Nan sẽ chết và sẽ đọa vào loài quỷ đói. Tôn giả A Nan nghe sợ quá nên hỏi con quỷ làm cách nào để thoát khỏi khổ nạn. Quỷ bảo rằng rạng sáng ngày mai ông dùng các thức uống ăn đem bố thí cho loài quỷ đói và phát tâm cúng dường tam bảo hồi hướng công đức để giúp chúng tôi thoát khỏi địa ngục và ngạ quỷ, thì ông mới thêm tuổi thọ. Ngài A Nan quá kinh hãi nên bạch Phật cứu giúp. Phật dạy, ông chớ có quá lo sợ, ta nhớ lại trong quá khứ vô lượng kiếp, thuở đó ta làm người dòng Bà La Môn, đối trước Bồ Tát Quán Thế Âm. Ta thọ được pháp Đà La Ni, biến thực chân ngôn của Phật, vô lượng uy đức tự tại quang minh Như Lai. Ta nay truyền dạy lại ngươi, nếu chỉ tụng thần chú đây, niệm được bảy biến có thể khiến cho một món ăn hóa ra làm vô lượng món ăn và trở thành mùi vị cam lộ ngon ngọt, khiến cho các loài được thọ hưởng no đủ. Lược theo nhị khóa hiệp giải, bản dịch của Hòa Thượng Khánh Anh. Tiếp đó, Đức Thế Tôn đã dạy rõ phương pháp cứu độ ngạ quỷ qua bản kinh Phật thuyết Cứu Diện Nhiên Ngạ Quỷ Đà La Ni. Kinh này sau đó đã truyền sang Trung Quốc và Việt Nam. Mùa an cư năm nay, bản kinh này đã được Hòa Thượng Thích Huyền Tôn tại Úc Châu truyền ngữ và được phát hành rộng rãi trong và ngoài Úc Châu. Quý vị có thể xem bản kinh này trên trang nhà quangduc.com. Có thể nói đó là bản Việt dịch đầu tiên đầy đủ về khoa trần tế thí thực cô hồn và cũng là một bản dịch để đời của Hòa Thượng dịch giả. Vì văn phong của bản kinh rất chắc tuyệt mà bút pháp của Hòa Thượng còn cực kỳ điêu luyện, đã làm cho người đọc không còn có cảm giác đây là bản dịch từ tiếng nước ngoài. Cúng cháo phải cúng tại án thờ có tôn tượng của ngài Bồ Tát Tiêu Diện Đại Sĩ, mà dân gian Việt Nam hay gọi ngài là ông Tiêu hay ông Ác, vì hình thù của ông quá hung tợn. Gọi là ông Ác để so sánh với ông Thiện, chỉ cho tượng hộ pháp được tôn thờ song song trước điện Phật, để biểu trưng cho sự hộ trì Phật Pháp, bảo vệ giả lam của hai vị này. Về lịch sử của ngài Tiêu Diện Đại Sĩ tôi chưa tìm thấy trong kinh sách, tuy nhiên ngay từ bé tôi đã nghe được về giai thoại của ngài qua chuyện kể của ông nội tôi. Năm 7 tuổi, tôi theo ông nội đi chùa an dưỡng. Đây là ngôi chùa trong làng Thái Thông, cách nhà tôi chỉ 10 phút đi bộ. Ông nội tôi trưởng thành trong thời Pháp thuộc, được chính quyền thuộc địa đưa ông đi lính Khố Xanh sang Pháp 3 năm, về lại quê nhà đầu năm 1929. Ông nói được tiếng Pháp và viết chữ Việt rất đẹp. Ông hiểu biết nhiều về chuyện xưa tích cũ trong đời sống. Vào những năm cuối đời, ông được bảo huynh tôi là Thượng tọa Tâm Phương hướng dẫn xuống chùa Long Sơn quy y với Hòa Thượng Thích Chí Nghiêm, được Hòa Thượng ban cho pháp danh là Nguyên Trường. Ông nội tôi qua đời vào mùa an cư năm 1986, tang lễ của cụ được Hòa Thượng Chí Nghiêm chứng minh và cầu nguyện. Tôi ghi lại đôi nét về cụ để tưởng nhớ tri ơn công đức của cụ, vì cụ là người đã gieo hạt giống bồ đề vào trong tâm khảm của tôi khi tôi còn nhỏ. Cha tôi mất sớm nên tôi thường lân la gần gũi với cụ và được cụ dẫn đi chùa thường xuyên. Ông nội tôi có một cây dù rất đẹp. Mỗi khi đi ra ngoài trời nắng, tôi hay chạy theo núp dưới bóng mát của cây dù bên cạnh ông nội. Khi về chùa an dưỡng lễ Phật, tôi nhìn thấy tôn tượng Ngài Tiêu Diện được thờ trước hiên ngoài cửa bên trái của chùa. Phía bên phải thờ tượng Ngài Hộ Pháp. Chùa an dưỡng thờ nhiều tượng, nhưng pho tượng làm tôi chú ý là tôn tượng Tiêu Diện Đại Sĩ. Tôi đặc biệt chú ý vì hình thù khác thường của pho tượng. Với gương mặt dữ dằn, thêm ba cái sừng nhọn cắm trên đầu và trán, hai mắt to lồi ra trợn ngược trông rất dữ tợn. Còn cái miệng rộng nhe răng nanh trông thật ghê rợn, nhưng đặc biệt nhất là chiếc lưỡi lòi ra ngoài miệng, thòng xuống dài đến ngực. Tôi hỏi ông nội, tại sao lưỡi ông này dài quá, không nằm trong miệng? Cụ kể cho tôi rằng, tại ngôi làng nọ, có một con quỷ ăn thịt người, sống trong miếu đình trên ngọn đồi cao. Cứ mỗi buổi sáng, quỷ xuống dưới chân đồi đón đường, bắt người ăn thịt, nhiều đến nỗi xương chất thành đống. Dân làng quá sợ hãi, không còn ai dám đi qua khu đồi có ngôi đình tử thần ấy nữa. Trong cơn nguy biến ấy, người dân trong làng dựng bàn thờ cầu đảo, nhờ ơn trời Phật giáng lâm gia hộ cho dân làng sớm thoát khỏi tai họa này. Điều kỳ diệu đã xảy đến. Một buổi sáng, có một bà già xách giỏ đi chợ, ngang qua con đường có ngôi đình tử thần ấy. Lập tức, con quỷ ăn thịt người kia xuất hiện, chạy tới bắt bà. Khi con quỷ toan định chụp bà cụ, thì cụ bà biến mất, và trong chớp mắt Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ra, nắm ngay cần cổ con quỷ, nhấc bổng lên cao, bóp mạnh vào cổ. Giò bóp quá mạnh tay, nên cái lưỡi của con quỷ lòi ra bên ngoài. Bồ Tát Quán Thế Âm liền cảnh cáo ác quỷ. Từ đây về sau, ngươi không được tiếp tục bắt người ăn thịt nữa, mà phải về chùa gần nơi ngươi ở mà tu tập, để mỗi buổi chiều sẽ được chùa cho ăn cháo và giao nhiệm vụ cho ngươi, thống lĩnh thế giới ma quỷ, cô hồn, những kẻ chết nhưng chưa đầu thai được, còn sống vất vưởng trong cõi giới ngạ quỷ. Ngươi nên dẫn dắt họ cải tà quy chính, quay về các ngôi chùa địa phương để nghe kinh thính pháp, để sớm được siêu sinh thoát hóa. Tôi không biết câu chuyện ông nội tôi kể đã có ai nghe chưa. Tôi lại không thấy có tài liệu nào đề cập chi tiết về Ngài Tiêu Diện. Tuy nhiên gần đây, khi đọc được quyển Du Già Diệm Khẩu Thí Thực Khoa Nghi, bản dịch của Hòa Thượng Huyền Tôn, tôi đã phăng ra được nguồn gốc của câu chuyện trên. Bởi vì ngay mở đầu bản kinh đã có câu: Diện Nhiên Đại Sĩ, Bồ Tát Hóa Thân, Ốc Tiêu Sơn Hạ Hiện Chân Hình, Kình Phá Thiết Vi Thành, Đới Lãnh Cô Hồn, Bảo Mãn Tận Siêu Thăng. Nghĩa là Diện Nhiên Đại Sĩ, Quan Âm hiện thân, dưới núi Ốc Tiêu hiện chân hình, phá vỡ Thiết Vi Thành, dẫn dắt cô hồn, no đủ được siêu thăng. Qua lời kinh này, thì ta thấy Bồ Tát Quán Âm và Tiêu Diện Đại Sĩ tuy hai mà một, vì phương tiện cứu độ loài quỷ đói, không để họ tiếp tục gây tạo ác nghiệp ăn thịt người nữa, nên vì lòng đại từ bi, Bồ Tát Quán Thế Âm đã phải hiện thân vào loài quỷ đói để rồi cuối cùng cảm hóa được loài chúng sanh này. Tương tự như nghi thức cúng đại bàng buổi trưa, nghi thức cúng cháo Mông Sơn Thí Thực buổi chiều được phát xuất từ đó. Đến nay hơn 2.000 năm sau, truyền thống này vẫn tiếp tục được gìn giữ và duy trì. Tôi nhớ lại sư phụ của tôi, Cố Thượng Tọa Chân Kiến có kể, lúc Hòa Thượng Thanh Bình mới về trụ trì một chùa làng ở trên Thanh Minh, Trường Lạc ở Diên Khánh, ngoại thành Nha Trang. Vì Hòa Thượng bận rộn việc chùa nên quên cúng cháo. Tối hôm đó cô hồn hiện ra đập cửa phòng ngài xin cháo để ăn. Hòa Thượng liền thức dậy, nấu cháo để cúng ngay trong đêm khuya. Ngoài ra có nhiều chuyện kể khác, có vị trụ trì quên cúng cháo nên đêm về bị cô hồn khiêng đặt xuống đất. Hoặc nghe dưới nhà bếp có tiếng khua chén bát do cô hồn lục lạo đòi ăn. Do vậy, các chùa Phật giáo Đại Thừa mỗi buổi chiều đều phải cúng cháo sau khi mặt trời lặn, để cúng thí cho thế giới cô hồn. Cô hồn có nhiều loại khác nhau, nhưng phần lớn là những người chết bất đắc kỳ tử, đột tử, nghĩa là chết không đúng kỳ hạn, chết một cách không bình thường, chưa đến lúc chết mà phải chết, chết vì bị người khác giết hoặc tự giết mình, hoặc chết vì tai nạn, hoặc những người từng tạo ác nghiệp như hủy báng tam bảo, ăn thịt chúng sanh, nhất là trước giờ phút lâm chung mà bản tánh vẫn còn tham lam keo kiệt. Sau khi chết không thể đi đầu thai được, phải sống vất vưởng, đói khát triền miên trong cõi giới này. Nghi thức cúng cháo này về sau đã được chư tổ Đức Trung Hoa soạn thành, Du Già Diệm Khẩu Thí Thực Khoa Nghi, để cúng thí trong những trai đàn trần tế cô hồn. Dân gian Việt Nam còn gọi trai đàn trần tế là làm chay và chạy kinh đàn. Một trai đàn cúng thí kéo dài từ 3 đến 7 tiếng đồng hồ, để bạt tế cô hồn. Đại lễ thí thực này thường được tổ chức vào mùa Vu Lan báo hiếu để cầu âm siêu dương thái với ý nghĩa là xá tội vong nhân, hay tổ chức vào dịp đại lễ khánh thành chùa hoặc 49 ngày cho người vừa qua đời để hồi hướng công đức siêu độ cho vong linh. Sau khi buổi lễ hoàn mãn, những lễ vật cúng được bố thí cho người sống, những đồng tiền cắc, bánh kẹo, thức ăn được vung rãi xuống đất cho mọi người tranh giành. Người ta tin rằng những lễ vật này đã được vị thầy đàn chủ và các vị kinh sư chú nguyện nên rất linh thiêng và mầu nhiệm, và phải giành giật cho kỳ được những đồng tiền đó, đặc biệt là chiếc lưỡi của ông Tiêu, để đeo vào cổ giúp trẻ con nín khóc vào ban đêm.
Bao năm về thăm mẹ, thấy mẹ già.
Tóm lại, cúng cháo thí thực cô hồn là pháp tu, thể hiện lòng từ bi của người sống đối với chúng sanh khuất mặt. Trong chùa mỗi ngày buổi trưa cúng đại bàng, buổi chiều cúng cháo thí thực, không những là pháp hành của người tu sĩ, mà còn là nét đẹp văn hóa Phật giáo trong đời sống thiền môn. Hơn thế nữa, trong pháp giới bao la không thể nghĩ bàn này, chúng sanh đâu đâu lại không hiện hữu. Phàm phu tục tử như chúng ta chỉ biết và thấy những sắc chất thô phù trước tầm nhìn hạn hẹp của chính mình, nên hay rơi vào lầm chấp và thậm chí có khi xúc phạm đến những chúng sanh vô hình đang ẩn hiện quanh ta. Chư Phật, chư Bồ Tát bằng Phật nhãn, Pháp nhãn, Thiên nhãn, nhìn rõ được sự đau khổ của chúng sinh trong muôn ảnh muôn hình như vậy. Cho nên các ngài đã từ bi dạy lại cho những đệ tử phải thực hành cứu độ những chúng sanh này. Như thế, nếu chúng ta còn hồ nghi về việc cúng thí cô hồn hay lễ cúng cầu siêu vong hồn khuất mặt, thì có khác nào ta đã nghi ngờ ngay chính lời dạy của chư Phật. Mong rằng dù đời sống nơi nào trong mọi hoàn cảnh, nếu phương tiện cho phép, nhất định chúng ta không nên bỏ qua pháp hành này. Nam Mô A Di Đà Phật, viết tại Trường Hạ Pháp Hoa, Nam Úc, ngày 14 tháng 7 năm 2007. Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
đã từng viết rằng: trong vũ trụ có lắm kỳ quan, nhưng kỳ quan tuyệt đẹp nhất là trái tim của người mẹ. Vâng, trái tim của mẹ đẹp lắm, vì nó đã chất chứa quá nhiều những tình cảm cho ta trong suốt một chặng hành trình của tháng năm.